Giấy trống. Bữa cơm trưa gia đình như muôn ngàn ngày qua, theo dòng đời thôi. Một nồi cơm, vài đĩa thức ăn kho, xào, tô canh, chén mắm ớt. Ngồi giữa là cha, cạnh bên là chị, kế đến là hai anh em nó. Chị có khác, nơi chiếc ghế gần bên cha trên bàn có một chén cơm cúng và đôi đũa cúng cho người mẹ đã khuất bóng. Nay đã có người đàn bà khác, không phải mẹ nó ngồi. Ba nó bảo, anh em nó gọi người ấy là mẹ. Thằng Tần, 13 tuổi, con thứ của cha, trên nó còn chị hai, sau nó là em Tư. Hôm nay có thêm cậu Trí, em ruột của bà mẹ Thứ sang thăm. Nhà có khách, thức ăn chu đáo hơn, nhưng từ ngày thành phần trong gia đình thay đổi, đến bữa thằng Tần bị dồn nén tình cảm. Ngại đôi mắt nghiêm nghị của cha, e sự quan tâm không mấy tự nhiên của mẹ kế, nên nó lùa vội cho hết chén cơm, rồi buông đũa chuồn vội đi uống nước. Nhà ngoại nó ở gần, chốc nữa nó sẽ sang nhà ngoại, lục cơm nguội ăn với mắm sống, có tình thương yêu đứa cháu mồ côi của ngoại. Không khí dễ chịu, muối dưa cũng ngon. Thằng Tần vốn là đứa nghịch ngợm, hoàn cảnh đẩy đưa, xáo trộn cái đầu non trẻ của nó. Thằng Tư em nó lại có tâm hồn ăn uống. Hôm nào có thức ăn ngon, thằng Tư đứng gấp, đứng ăn, quên cả ngồi. Thằng Tần uống nước xong, ra đến cửa định chuồn, nhưng tính đi lát lại trỗi lên. Nó quay lại, giả vờ lấy quả chuối, tiện tay nhấc nhẹ về chỗ cái ghế của em, rồi lui ra giữa cột, chờ xem kết quả. Cả nhà nghe cậu bé thét lên vì ngồi không có ghế, cơm canh tung tóe lên mặt, cái bát cơm rơi xuống vỡ tan. Còn anh nó rụt cổ vào vai, cười khoái chí, vì bài học giáo dục, phép văn minh ăn uống của nó có kết quả. Bất ngờ nó bị ông giáo đảo cấp trên là ba nó xốc tới, thẳng cánh tay cho một cái tát nảy đơm đớm. Thằng Tần ngã lăn vào vách, đầu va vào vật treo rơi rỗng rãng. Vết đau kép vừa rát bỏng gò má, vừa u đầu, nhưng bản năng buộc nó ngồi dậy, buốt lùi để tránh ăn đòn thêm. Nó rút vào kẹt cửa. Im như phỏng, bà nó quát tháo thêm gì đó nó không kịp nghe, sờ lên đầu, ngón tay ương ướt. Cha nó quát, đứng im đó, cấm không được đi đâu, úp mặt vào vách, đồ ngược ngạo. Nó thi hành lệnh, cũng là để che giấu vết máu, nó không muốn bị người ta trông thấy, nó không muốn bà dì ghẻ được dịp hả hê thêm vì thấy nó đổ máu. Em nó được mẹ đưa vào trong rửa mặt, thay áo, dìu trở lại bàn, bà gấp thêm thức ăn. Rồi ôm tồn nói, anh con muốn nhắc nhở con giữ phép lịch sự. Đừng giận anh con, từ nay nhớ nghe lời anh, không được ăn đứng, thiếu văn minh, con nghe chưa, phải nghe lời anh con. Thằng Tần đứng đấy, nghe rõ từng lời, đầu óc con nít nó làm sao hiểu được là chân hay giả, nó chỉ khó hiểu xưa nay, ba nó chưa hề đánh nó. Nó chỉ nghịch thôi sao lại đánh ác, nặng tai quá vậy. Bàn ăn được dọn dẹp sạch sẽ, sinh hoạt trong nhà trở lại bình thường. Mẹ kế trở lại với chiếc máy khâu, bà nó uống trà, cậu Trí hút thuốc, bình luận trận bóng đá Brazil, Nigeria. Nửa tiếng sau sẽ phát trực tiếp trên màn ảnh truyền hình. Tranh thủ thời gian, ông mang cái bàn ra gần màn ảnh, kéo ghế ngồi ủi quần áo để đến chiều mặc đi dự cưới. Là đến cái cổ cồn, ông đứng lên để thao tác thật kéo. Cậu Trí sốt ruột, nhìn đồng hồ treo tường, rồi tra lại đồng hồ tay, thấy kim chậm quá 5 phút. Cậu đến gần ông anh rể, mượn cái ghế để kê cao, điều chỉnh lại kim phút cho chính xác. Ba thằng Tần say sưa với kết quả ủi xong cái củ cồn ngon lành, chưa kịp đặt xong chiếc bàn ủi lên đúng chỗ quên mất, chỗ ngồi đã bị di dời, cứ thế ngồi xuống, chỗ không ghế. Ông rơi bổ chẩn ngỗng xuống ghế như trái mít rụng, chân chổng ngược lên trời. Cái bàn ủi đang nóng đập xuống nền, ổ cắm điện tóe lửa, hai sự việc ngẫu nhiên trùng hợp, mới đó thôi. Cậu Trí lao đến nâng ông lên, rồi đít trời ơi, em hỏi mượn cái ghế chỉnh đồng hồ anh đã gật đầu. Thằng Tần tức cười, cái cười kép rất đểu, nói thầm, sao hồi nãy đánh tôi, đố bây giờ dám đánh em vợ. Ba nó trợn mắt nạt, mày cười cái gì, người ta vô tình, còn mày cố ý. Thằng Tần bụm miệng lại, giao cái cười cho cái rụt cổ, ấp mặt vô vách tiếp tục thi hành án một cách hả hê. Bà mẹ kế lao về phía nó, bà thấy có vết máu trên áo nó. Bà ôm đầu đứa con chồng kéo ra ánh sáng quan sát. Bị chảy máu sao con không nói? Cậu Trí mở tủ thuốc lấy giùm tôi bông băng và lọ thuốc đỏ. Bà lấy chậu, lấy phích pha nước muối thấm bông băng, rửa kỹ quanh vết thương, xoa thuốc đỏ rắc bột kháng sinh. Bàn tay chu đáo của bà gợi cho nó hồi 7-8 tuổi, chơi trò đánh giặc bị ngã vỡ đầu, mẹ nó cũng băng bó cho nó như vậy. Bà đặt bông gạc, định bóc cuốn băng, nó không đồng ý. Dì dán băng keo thôi, bông trắng phếu, đi đâu không đội nón được, tụi bạn thấy chúng nó cười. Câu nói của trẻ nhói tim bà. Đưa đứa con chồng vào giường, đắp chăn, bảo nó nhắm mắt ngủ, đừng đi động vết thương lâu lành. Bên ngoài, anh rể lấy lọ thuốc rượu, ngồi vạch áo cho em vợ thoa. Ông ngã ê lưng, xoa thuốc để phòng ảnh hưởng cuộc sống. Ông đứng lên, co hai cánh, vặn mình theo kiểu thể dục dưỡng sinh. Cậu Trí xem xong trận bóng chia đội Olympic Brazil, đá không bằng đội tuyển, rồi xách mũ ra về. Còn hai người với nhau bà trách. Anh mạnh tay, đánh ác quá. Thằng đó nghịch ngợm, không dậy lớn lên, cứng đầu không trị được. Tưởng anh làm cái cầu nối giữa tôi và các con anh, ai ngờ anh rút ván. Em nói gì lạ vậy, tôi chẳng dạy con cái được sao? Ai cấm anh dạy con, nhưng răng đe vừa phải thôi, có đánh cũng nới tay một chút chứ. Đằng này anh đánh để trút giận. Tôi trút giận? Chứ sao? Anh không tự biết, nhưng em biết nên em lo. Anh gộp tội lại để đánh mà không hay. Bà làm như tôi thù nó vậy. Không thù mà bực mình, chẳng phải vì chúng nó không ưa tôi làm mẹ kế, làm anh không vui. Lâu nay anh dồn nén vì không tiện nói ra. Thử hỏi lúc nó còn mẹ, anh có đánh con đến đổ máu không? Cái tát trời giáng của anh chẳng song hành tâm lý là gì. Thằng Tư bị ngã chỉ vì lý do. Cái bực mình lâu nay mới là nguyên nhân mạnh tay quá đáng. Từ ngày nó mất mẹ, rồi em về đây, tính ngây thơ của nó trở thành buồn vui đòn sóc. Khía cạnh sớm nảy mầm hơn là trẻ con khác. Sống với lũ lụt phải mềm chứ, rắn quá không ăn thua đâu. Trẻ con mất hết lòng tin nếu ta xử tội mà chúng không đáng tội. Ông ngớ ra, nhìn vợ trân trân, há miệng nhưng chẳng tìm được ra lời. Bà tiếp, anh càng thương yêu các con anh, em càng đỡ khổ. Anh đọc với chúng nó, em càng là dì ghẻ trong mắt chúng. Bây giờ các con nó còn nhỏ, nó phải làm chùm gửi của anh. 5-10 năm nữa nó lớn lên, anh lại già, thử hỏi anh còn dám đánh nó không? Bà còn muốn nói tiếp để khuyên chồng, nhưng cần phải giấu nước mắt sắp tuôn ra. Nên bà đứng lên, lấy cây đẩy, nhúng nước lau nhà. Còn ông ngồi đó, mặc đồ tây mà trơ ra như phỏng, bị môi thấu đến tim gan. Ôi cái gánh gia đình sao mà nặng, đã thế cái gánh tình cảm sao cho đều, lại nặng hơn, làm sao để tình sao đẹp hơn như tình trước được nhỉ? Hôm sau đi làm về, ông rẽ vào chợ vườn chuối, mua nửa ký xá xíu thịt quay, lại đem về phân phát cho mỗi đứa con trai một cái bấm trò chơi điện tử cầm tay. Ông rửa mặt mát mẻ, ngắm mình trong gương một tí, cho tâm hồn được sảng khoái, ra ngồi vào mâm cơm. Theo phản xạ mới, ông ngoái nhìn ra sau lưng, có ghế trước khi đặt bàn tỏa xuống. Ba hứa từ nay không đánh con nữa, bữa nay ba mua xá xíu thịt quay, hai đứa ăn nhiều nhiều đi. Ông nói với nụ cười tươi trên khóe mắt. Thằng Tư theo thói quen dòm đứng dậy để gấp. Thằng Tần nắm chéo áo em giật giật, nhắc nhở em nó ngồi xuống. Cử chỉ ấy, ông không để ý, nhưng bà thu vào đáy mắt. Cuộc đời vẫn vậy, chỉ có khán giả thay đổi mà thôi. Nếu thằng Tần là con ruột của bà, thấy nó biết ý tứ như vậy, chắc hẳn bà cũng ứa nước mắt. Con gà, thấy lạ đá nhau, đâu phải con gà hết biết gáy. Thời gian là bạn của tình cảm nhất. Là đối với trẻ thơ, từ từ không nóng ruột được. Cơm xong, bà lấy hết tiền nhờ thằng Tần ra cửa hàng mua một ký bông gòn. Nó buộc lòng phải nhận việc vì e cặp mắt của ba nó, nhưng cũng khoái vì được dịp sử dụng chiếc xe gắn máy. Nó vừa dông xe vừa lẩm bẩm, hừ, để tỏ ra là bà chủ đây. Nghĩ thế nó lại tăng ga. Nó đem bông về, bà đã cắt vải, khâu hai cái vối vuông, bà nhồi bông khâu kín lại, mà ở gối dưới màu trắng, trên hoa màu sắc. Khi ăn bữa cơm chiều, thằng Tần thấy mỗi chiếc ghế của hai anh em nó có đặt một cái gối kê để trẻ con ngồi bàn cao không phải với. Ngồi một lúc, thằng Tần định nhường cái gối của nó cho em Tư ngồi cao hơn vì nó đã lớn, nhưng lại thôi. Thằng Tần còn nhỏ tuổi, không lý giải được tại sao nó lại thôi không nhường gối, nên người viết bài này nói thay cho nó rằng nó sẽ hiểu lầm nếu ở trên đời này lòng tốt là có thật, làm thế là không quân tử. Theo thói quen, cơm xong, thằng Tần xách cặp đi học sớm để tranh thủ sang nhà ngoại ăn thêm cho no. Khi bà ngoại mở bếp ga, ghim cái lạp xưởng vào nĩa để nướng, cho nó ăn thêm. Ông trên lầu xuống, trông thấy đầu nó dán băng keo, ông hỏi. Nó thưa rằng bị ba đánh. Ông không nói gì, ông đi ra nhà trước chăm sóc cây kiểng. Thực ra ông chờ nó ăn xong, ông gọi cháu ngồi với ông trên chiếc ghế đá trước sân. Tại sao ba đánh con? Dạ, tại con dịch cái ghế làm em té. Có vậy thôi mà đánh lỗ đầu à? Ba con đánh một cái thôi, tại con ngã va đầu vào vách. Cũng bởi lâu nay con chống đối với dì, nên ba bực, đánh gộp tội. Sao con biết là đánh gộp tội? Dì cũng nói thế. Con nằm trong buồng nghe dì trách ba con. Ba đánh con rồi, sau đó ba cũng té. Nghe nó kể tỉ mỉ, ông ngoại phải phì cười. Ông xoa đầu nó. Con còn dại lắm. Ông lớn rồi ông biết. Tình cảm người đời như cái ghế vậy. Nếu mình xây dịch đi, để không đúng chỗ, ai cũng ngã chổng cền ra đơ cả. Nhưng mà nếu đặt đúng chỗ gia đình, mới yên vị, đầm ấm, yên vui. Má con mất, ba con phải đi bước nữa, để có người nội trợ gia đình trông nom các con. Cực lắm. Chứ vì con có tội tình gì mà con xây dịch cái ghế đi, rồi cái đầu này nặng nề thương với ghét. Câu mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng, xưa cũ lắm rồi. Nó đầu độc đầu óc của con, nên con xây dịch cái ghế. 13 tuổi, con sắp lớn rồi, con phải biết suy nghĩ. Phải chi con còn nhỏ như thằng Tư. Em con thì ông chưa nói. Tuổi của nó chỉ biết ai cho trẻ ăn thì nó biết người đó. Con lớn rồi, mình phải tỏ ra mình có văn hóa chứ. Con có biết bà là dì của má con không? Thằng Tân ngửa lên, nhìn chòm râu bạc phơ và đôi mắt hiền từ của ông vì câu hỏi lạ lẫm. Dạ, bà là bà ngoại con. Tất nhiên là bà ngoại con, nhưng con chưa hiểu đâu vì con còn nhỏ. Bây giờ ông nói con nghe. Bà ngoại con bây giờ cũng là má hai, là mẹ kế của mẹ con đó. Vậy tại sao bà đã thương má con như thương yêu con, còn hơn cháu ngoại ruột của bà vậy? Vì bà thương ông, vì bà thương cảnh mồ côi của mẹ con, như thương con bây giờ. Có phải vì cái ghế được đặt đúng chỗ không? Sao đi xây dịch để mà hẹp bụng với nhau vậy? Thằng Tần khóc, nó không ý thức được vì sao nó khóc. Nó chỉ xao xuyến khi nghe ông nói. Ông may mắn hơn ba con, vì hồi trước má và các cậu con đã lớn và có ăn học cả, nên không có làm khổ bà như con bây giờ. Con nỡ lòng nào làm khổ ba con sao? Hôm ấy vào lớp học, may mắn là cô giáo không gọi nó lên hỏi bài. Đầu óc nó chỉ mong hết giờ để về nhà. Giữa đêm, tiếng hàng phố reo hò khi cầu thủ quốc tế sút cầu môn đánh thức nó dậy. Thằng Tần bước xuống thang, nó thấy má hai của nó đang gò lưng đạp mái khâu. Chị hai nó gác một chân lên ghế, trùm tấm áo lên gối thùa khuy. Nó biết hai người phụ nữ đang tranh thủ để phụ với ba nó, lo tiền học cho cả ba chị em. Thằng Tần đến gần hỏi chị hai nó, chị ơi, có phải bà ngoại với ông ngoại như ba với dì bây giờ phải không chị? Làm sao chị biết? Ai nói cho em nghe vậy? Ông ngoại nói chứ ai? Cô chị chụp máy điện thoại, bên kia đầu dây bà ngoại hỏi. Khuya rồi đến thức ngoại có chuyện gì đây? Nó nói có phải vậy không ngoại? Phải chứ sao? Cũng là duyên nợ cả đời đó con ạ. À. Có Tần đó không? Có ạ. À. Con đưa máy cho nó nghe. Sao đó cháu? Bộ cháu tính kéo ghế cho ông ngoại ngã ngựa như ba cháu nữa sao? Không dám đâu, từ nay con khỏi lục cơm nguội của ngoại nữa. Qua hai đầu dây, bà cháu cùng cười. Ba cô. Thời 9 năm kháng chiến, khu Cái Bèo Cao Lãnh có quán Ba Cô, Tam Bình, Vĩnh Long, có quán Tam Cô. Cả hai nơi đều ba chị em ruột, không có treo bảng hiệu, nhưng du kích và bộ đội đều gọi nhất loạt như vậy. Đến thời bình, nổi tuyến xoài cát Hòa Lộc, vườn xoài ông Hòa có ba cô con gái chính hiệu Gạo Trắng Nước Trong. Cả tổng, nhà khá giả, có con trai đều để mắt đến, muốn kết thông gia vì sắc đẹp của ba cô xưa nay hiếm. Hai cô chị Yến và Oanh sinh ra khi đất nước còn hỏa chiến tranh. Cưới hỏi xong là ông thoát ly trốn đi lính. Mỗi lần ông tìm cách bí mật về thăm nhà, một mầm sống lại ra đời. Người vợ trẻ một mình nuôi con, trông con ngôi nhà tổ và mảnh vườn hương hỏa trồng xoài cát Hòa Lộc. Phụng dưỡng cha mẹ chồng, bà dõi theo bước gian truân của chồng, lo lắng cho bước đường sinh tử bao nhiêu, cũng đau khổ bấy nhiêu, vì anh trốn lính, chứ đâu có trốn mây mưa trăng gió. Thôi con à, đàn ông mà, người nào cũng vậy, cái tật của giống đực là chỉ biết nghĩ đến mình, nhưng trước sau rồi cũng lá rụng về cội. Đó là lời an ủi của bà mẹ chồng, có sự từng trải, để đến lúc bấy giờ, bà vẫn ngày ngày thắp hương cho mối tình thác xuống tuyền đài chưa tan. Đó là nữ tính, là thế giới tình cảm của người phụ nữ xưa nay. Đàn bà lấy sự yêu thương làm trọng, đàn ông lấy lý lẽ và quy ước làm trọng. Trong ba chữ rút ruột nói ra của họ, anh yêu em, có chất dởm trong đó mà đến già họ chưa chắc đã biết. Cô Út, Út Quyên, sinh ra sau ngày giải phóng 2 năm, thai muộn sinh khó, được con mất mẹ. Hai cô chỉ tuổi 10 và 12 phải thay tả cho bú bình, cho em ăn bột. Có các bà, các cô dì lối xóm chạy qua chạy lại. Bảo ban cho khi trái gió trở trời, nên em bé như biết thân, biết phận của mình, không hay khóc trong vòng tay của hai cô chị bảo mẫu, thích chạy chuốt cho búp bê từ tấm bé. Thức suốt canh thâu như người lớn khi em ốm đau, luôn luôn lo lắng ngày cũng như đêm, suốt những năm tháng tuổi thơ với cái chức danh không tên, đề bạc sớm, bảo mẫu, không có lĩnh lương, không có danh dự gì, chuyện nhà mình ai biết mà khen thưởng, nghĩa là chẳng vì lợi ọc gì cả mà phải hy sinh. Phải chăng sự cao quý nhất của nữ tính là tình thương, sự hy sinh quên mình để mà yêu thương mọi người? Phải chăng là đức tính tự nhiên của tạo hóa, là nữ tính cao quý nhất mà đàn ông phải rèn luyện dữ lắm cũng khó bằng được? Năm nay cả hai cô đều quá tuổi băm, mà văn thơ gọi là tuổi đã toan về già, đã vẫn không chịu lấy chồng. Ba bảo cô đi lấy chồng rồi ai nấu cơm cho ba ăn, để đi đánh cờ tướng, ai giặt giũ canh giờ cho các em con đi học. Còn cô Oanh lại nói, chị hai chưa đi lấy chồng, làm sao con dám hổn, áo mặc sao qua khỏi đầu. Ở nhà cô cũng có cha, có chị, để cô cơm bưng nước rót hầu hạ, thêu thùa vá mai, làm bánh làm mứt để thỏa tính hay ham, hay làm. Cũng có em để đưa đón nó đi học, cũng như bà mẹ đi đón con ở nhà trẻ. Muốn đưa chuyện với chị em thì lối xóm thiếu gì, quen tính quen nết với nhau cả rồi. Có thiếu gì đâu mà phải theo chồng, đi về nhà khác, để phải thay đổi tập quán cho phù hợp. Phải thay đổi khẩu vị khi cho mắm, nêm muối. Nào phải xấu xí gì cho cam. Con gái Sa Đéc á, gạo trắng nước trong mự. Nói năng khéo léo cười giòn như bánh phồng Sa Giang. Lao động dẻo dai như nem lai dung. Cầm xẻng lấy bùn, bồi, gốc xoài cả mẫu. Không cần thuê mướn, lại là gái tân. Nước da thì không ăn nắng. Các tay đi tuyển chọn nhân viên khách sạn. Các tay cò mồi hôn nhân, ngoại kiều, rủ rê không làm sao lay chuyển. Cô Quyên, em Út năm nay đã vào đại học, lên Sài Gòn ở nội trú. Cô được giống nết hai người chị là cứng cỏi. Cô sinh ra sau ngày giải phóng, đến tuổi có ý thức là thời kỳ đổi mới, lại được ăn học nên tâm tính có phần khác hơn các chị. Có lần cô lên sân khấu sinh viên, đóng vai ác ôn, thì giám thị ngồi hàng đầu ở dưới hỏi: thằng này con trai con gái? Có hai kiểu ăn mặc đồng thời ngưỡng mộ, một mặt để ta hoàn thiện một nghệ thuật nào đó, cổ điển hoặc canh tân, mặt khác là ăn mặc chung thấy đẹp, tổng hợp và hài hòa. Phụ nữ chuộng nhất kiểu thứ hai này, với những mẫu vật rời rạc, khiêm tốn, người con gái thành công trong việc tạo cho mình những bộ cánh nhìn chung là rất vừa mắt. Cô em Út được hai bà chị vẽ, đường kim mối chỉ, kết tóc, cài hoa, thừa hưởng được óc thẩm mỹ để thẩm định cái đẹp. Lại được ngọn gió văn hóa thời trang khích lệ, thả sức mở rộng tình cảm yêu mến, cái mới, cái đẹp, nên làm sao mà cô tránh được những thiên kiến cho rằng cô ăn mặc sinh hoạt quá lẳng lơ. Đã vậy còn tự nhiên hết cỡ, gần gũi nô đùa với bạn trai như thế giới này chỉ có một phái. Cái nông thôn lên thành thị chưa bao lâu đã sành khiêu vũ các điệu từ luân vũ đến ôm eo cọ xác. Bạn ký túc cùng phòng lo ngại cho cô vì kỷ luật nhà trường rất nghiêm túc nên để lời khuyên: liệu mà xì tớp lại cô em ạ, không khéo vô sổ hạnh kiểm bìa đen thì nguy. Yên chí đi, chị của em, chị bằng vai bằng lứa. Lẳng lơ, nhưng chị không có thằng bồ nào hết. Còn các em nết na, phòng có 6 cái giường giờ nghỉ, chủ nhật 5 giường, giường nào cũng đủ cặp, em nào cũng có bồ đến thăm. Chỉ có cái giường lầu của chị là một mình. Chị ở đây để các em ngượng sao? Trái tim tự tâm của chị mách bảo chị phải diện để đi thôi. Chị các em muốn nổi trước mắt mọi người, muốn làm trội với bàn dân thiên hạ, cho bằng, chứ chị có giao mạng cho riêng ai đâu mà các em sợ chị mang tì vết. Học khoa học xã hội, lại là khoa văn, mà tối ngày các em cứ ru rú ở nhà với duy nhất một thằng bồ. Tốt nghiệp ra trường, các em ra đời viết duy nhất một tác phẩm tâm lý đàn ông là thằng người yêu của bạn rồi hết thuốc. Còn chị chỉ thích giao thiệp rộng để sưu tầm tài liệu để dành. Đó là chị lo cho hậu sự lâu dài. Bữa cơm chiều, không còn gì ăn. Út Quyên xung phong đi mua, xách túi từ quán trà phô đi dọc vườn về. Út phát hiện một cái đuôi chiếc xe thắng đĩa rề rề phía sau. Chân đạp thắng, giày đen đánh bóng, bít tất trắng, đầu chảy sáp thơm, đeo kính mát, dáng dấp đông doanh. Cô dừng chân hắn dừng xe, cô vào hiểu trắng, chống chân đợi. Sân khấu kịch câm, kéo dài từ ngoài chợ về đến gần cổng trường. Hắn giả vờ tấp xe vào chiếc ba gác bán dừa xiêm để chắn lối đi. Xin lỗi vì đã làm cô phật lòng. Tôi để ý thấy cô đã lâu. Hôm nay thứ bảy, tôi mời cô đi dùng cơm có được không? Út đưa túi mì tôm lên cao. Em ăn mặc lôi thôi thế này, đi với anh cô sao được. Có đợi được chừng nửa tiếng, thay áo xong em sẽ đi với anh. Đi vài bước ngoái lại. Mà này, kỷ luật nhà trường khó lắm. Ai hỏi anh phải nói là bà con chú bác. Anh hỏi dưới tỉnh lên mới nghe được nha. Út Quyên lên lầu ba ký túc xá, ném túi mì tôm lên bàn. Khỏi, tắt bếp đi, không phải nấu nước sôi. Anh họ của chị lên, mời tất cả đi nhà hàng. Chiếc xe thắng đĩa hơi sửng sốt, tất cả đến sáu cô ríu rít như chim. Út Quyên nói nhỏ, không được đâu anh, chúng nó kéo em đi ăn bột chiên, quy ước nhà tập thể khó lắm. Đi đâu như chim ăn bày, không được đi lẻ, phòng sự cố. Anh chàng tỏ ra ga lăng, trước thì lạ, sau thì quen, vậy tôi mời tất cả các cô cùng đi, có được không? Nhưng mà không đi nhà hàng tốn kém lắm, đi chợ 306, ngồi ngoài đường thì mát mẻ hơn. Cái bếp bơm, hơi phun lửa lên xè xè, anh Tào đổ mồ hôi, cầm quay chảo xóc hủ tiếu xào, xèo xèo. Mỗi thực khách một đĩa tú ụ, còn gọi thêm bò viên nướng, ăn với món chua giòn giòn, uống nước Pepsi, ăn uống không thật lòng, e là khách khí, nên chị em được dịp tự nhiên như người nước ngoài, còn anh hai nhập vai với tỉnh lên rất đạt, nên phải gọi hai chiếc taxi, còn mình lái chiếc mận chính, chạy theo đến tận cổng trường, rồi bye bye. Cuối tháng, Út Quyên về thăm nhà, hai cô chị quá bùa ở nhà nhớ em, như tình mẫu tử mẹ con, thấy em vào mừng đến ra ứa nước mắt. Trong khi chị hai đưa em vào tắm rửa kỳ lưng cho sạch bụi đường, chị ba ra vườn ôm gốc xoài, trèo lên như con sóc, không sợ trầy ngực. Cô đứng cây bên này, đưa lòng sang hái trái chín bên cạnh bên kia. Quả chín cây này cô dành cho em, hái xuống ăn liền mới ngon. Ông Hòa Lộc, yêu giống xoài cát, mang tên ông. Mấy năm trước, ông thấy một số cây trong vườn cho quả, lại không có cái rốn nhỏ, rứt ở chót quả. Hương vị không bằng giống gốc. Ông mạnh tay chặt bỏ hơn một con xoài cát. Chu đang cho trái, cả sớm ai cũng tiếc. Ông bảo, chính giống các chu này, bay phấn hoa sang làm ảnh hưởng cả vườn. Thay vào đó, ông trồng xoài Hòa Lộc để bảo vệ nhãn mác xoài cát Hòa Lộc. Việc làm thể hiện tính cách của ông, nên chiều hôm ấy, sau khi bà Bảy trong xóm đến mắng vốn, ông giận lắm. Anh con rể tương lai, đến Tết là cưới con gái rượu của bà. Sớm nay đi chợ huyện, tình cờ gặp Út Quyên, từ thành phố vừa trên xe bước xuống, đang phân vân, không biết nên đi xe lôi hay đi xe đò mái về vườn. Người quen trong xóm, sao phải ý tứ nên cô quá giang xe hai bánh của anh cùng về. Xe qua, bà Bảy nhìn ra trông thấy, ở quê, cái ghế liền yên xe Honda là chỗ cấm kỵ nam nữ ngồi chung là có vấn đề. Vả lại, cô Út Quyên ăn mặc mát mẻ quá, cái đùi trắng phao, trông thấy bà chịu không nổi, nên bà xách nón sang nhà ông Hòa Lộc. Phòng bệnh hơn chữa bệnh, mất lòng trước, được lòng sau, hơn là để con ghế rượu của bà phải khóc. Quyên, ra đây biểu, ngồi xuống đó. Con có biết gia phong nhà ta không? Ông chỉ cái roi cá đuối, bụi bám trên vách, bên cạnh bàn thờ ông bà. Ba chị em bay không có mẹ, nên cái roi đó bà chưa hề phải lấy xuống. Sao con không ý tứ, để xóm giềng nói động đến nhà mình? Con biết tội con chưa? Im lặng. Tội con đáng đánh không? Im lặng. Con được ăn học lên tới Sài Gòn. Học là học cái hay, cái tốt của người ta. Hay là học cái đồi bại? Im lặng. Ông nói một hồi. Một hồi cô con gái cứ cúi gằm, không đáp trả, như người đi coi hát, mong hết giờ để ra về. Nó là Út. Nó là đứa con ông có ở nhà để nuôi dưỡng. Đứa con mồ côi mẹ. Ông thương nó nhất, và cũng biết tính ương bướng của nó từ tấm bé. Nhưng lần này, ông không chịu nổi khi người ta xem thường nó. Vì vậy, cô Út càng im lặng, ông càng quát hăng. Hai cô chị ở trong bếp lấp ló khung cửa nhìn ra, rồi nhìn nhau đến xe tim. Con phải biết, con dê đó muốn làm thịt, người ta phải trói hai chân treo trúc đầu xuống đất, bởi vì nó là giống đực, cũng như bọn con trai thời bây giờ vậy. Cái đầu mọc sừng của nó đứng canh cửa chuồng, phải ngửa lên để từ trên cao nhìn xuống điểm danh thấy mặt từng con, không để sót con nào. Rồi người ta lấy hèo, thay phiên nhau để quật nó cho tóe mồ hôi ra, để trục cho hết cái mùi dê. Nhưng làm sao hết được, nó lậm tận trong máu, lại còn phải thui mà nào có hết. Bọn đàn ông con trai thời đại này, chúng nó là loài dê, chưa đến tuổi người ta đã gọi là dê cụ. Gái khôn khi gần gũi tiếp xúc với chúng, phải dùng thuốc để xem nồng độ hormone dê trong từng thớ thịt của nó. Sao mà con khờ vậy? Chẳng cảnh giác chút nào. Con thấy mình có khờ dại lắm không? Im lặng. Được, chưa chịu nghe, chưa chịu hiểu thì ông nói nữa. Đó là ông lão nghĩ thầm trong bụng. Ông nhìn ra ngoài sông, ông thấy lục bình trôi, chở hoa màu tím. Mình ở vùng sông nước, thằng chổng chết trôi thiếu gì. Ba ngày nổi lên, đàn bà con gái nổi lên, chết nằm ngửa lên trên mặt nước. Người ta bảo là nam dương, nữ âm, theo thuyết của ông lão tử. Tao lại nghĩ khác. Nó nằm sấp vì bọn đàn ông con trai là giống ích kỷ, suốt đời chỉ biết, chỉ nghĩ cho nó. Nó chỉ yêu nó, chứ chẳng yêu ai đâu. Đừng có nhẹ dạ mà nghe lời đường mật. Ông bước ra đến ngạch cửa, chợt nghĩ thêm là con gái ông đã là cô sinh viên năm thứ ba. Ông lại quay sang bổ sung thêm. Con có biết trong từ ngữ tiếng Việt của mình, những từ mà người ta dùng nhiều nhất để nói dối là từ nào không? Đó là ba chữ anh yêu em, biết chưa? Nói xong, ông đi thẳng ra đường. Cái lưng ông đã khom khom. Nhưng mấy ông bạn già đánh cờ tướng nói, người ta nói khom lưng là bợ trên nạt dưới. Còn ông Bảy Hòa Lộc này không phải vậy đâu. Cái lưng cong của ổng là cái cù móc. Chuyện gì ổng cũng nói xăm được. Dân bản địa gọi là nó móc họng. Hai cô chị kéo cô em Út vào bếp để an ủi. Ba nói oan cho em, sao em không cãi? Cãi để châm dầu vào lửa à? Chị hai dạy em chứ ai? Chị bảo má nói im lặng là vũ khí của phụ nữ. Đàn ông không chịu nổi khi biết mình nói sai đâu. Mà khoan, để em ghi cái đã. Cô rút sổ tay ra ghi. Từ ngữ dùng để nói dối nhiều nhất là anh yêu em, theo tác phong nhà văn tương lai. Chị ba cúi gằm xuống để nhìn nên đọc được hết. Câu này ba nói thiệt đó. Ba rút cuộc đời của mình, kinh nghiệm, đối với má. Cô Út Quyên đeo túi sắp bước lên xe trở lại trường. Một chiếc Honda vào bến, cô thấy cha lâm khơm bước tới. Thường tình thôi, sau khi đã nặng lời, thậm chí nặng tai đối với ai, lửa giận hạ nhiệt rồi, ta lại thấy hối hận, không biết có quá đáng hay không. Ông là kỳ thiểu số 1 của quê xoài này, mà ông để thua liền 2 ván, bỏ về không thèm đánh nữa. Suốt đêm ông trằn trọc không ngủ được. Gà gáy sang canh, rồi ông còn phải mò dậy, sợ tìm chai rượu, làm vài ly để quên đời, xua đi những hình ảnh dĩ vãng và hiện tại cứ đang xen nhau. Rồi hình ảnh của bà ấy hồi trẻ lại hiện về trách móc ông mà không thể chồm dậy, níu bà lại. Khi người cha ngợi ca con gái mình, đứa con Út bé bỏng mà người muốn chăm chút đến từng ly, từng tí, sự sống sâu thẳm nhất để âu lo và ngờ vực cho tương lai của con. Ông không hoài nghi những quy ước mà xã hội đặt ra để đấu tranh cho phụ nữ, nhưng ông cảm thấy rằng vẫn chưa đủ để bảo vệ con gái ông, chống lại bá quyền và ích kỷ của nam giới. Ông lo lắng cho thân phận đàn bà qua trải nghiệm bản thân. Ông lo lắng vì ông hiểu rõ giới mài râu. Ông biết những tác quái của cuộc đời có thể biết đâu làm suy suyển tư chất của con người, của con gái ông. Ông hiểu hoàn cảnh, biết đâu có thể khuynh đảo tâm hồn con trẻ. Chúng khờ dại, chúng hấp tấp, nên không sợ ái tình, cũng có bẫy. Tưởng đâu đúng lại là dối lòng, phần hồn, phần xác. Lúc nào cũng phải gạn đục khơi trong, chúng có rõ không? Ôi, nếu con gái ông biết được bụng dạ đàn ông như ông từng hiểu. Ôi, Nếu ông biết được bụng dạ con gái ông như nó tự hiểu, tuổi già của ông sẽ được bình tâm biết bao nhiêu. Ôi, ông có quá đáng không vì đã làm trầm trọng thêm cảnh ngộ của con gái ông. Như ông đã từng nhói tim, mỏi khi mà thắp nén hương trước phần mộ của mẹ nó. Ông cứ giật mình thức dậy khi mặt trời đã lên quá ngọn xoài. Con út đã đi rồi, không thưa vì sợ làm mất giấc ngủ của ông. Ông hối gọi người láng giềng có xe hai bánh đưa ông ra đến bến. Hôm qua ba mắng, vậy con có giận ba không? Ba thương con, ba mới mắng sao con dám giận? Con đi chị hai cho con bao nhiêu? Dạ đủ đóng tiền học, còn cho thêm 300 để xài. Sao cho ít vậy? Này, cầm thêm 200 cho đủ xài, ráng học nghe con. Đôi mắt ông già ương ước.